Như các bác và các anh chị biết đó, Đức Phật dạy chúng ta thật ra cái căn bản đó, tu tập đó, Đức Phật dạy chỉ có 4 điều thôi. Đức Phật nói như vậy trong kinh gọi là tứ chánh cần, tức là trong mình đó, có cái phiền não nào, khổ đau nào chưa sanh lên đó, mình ráng làm những định sanh lên. Nếu mà trong mình đó, có cái phiền não, có khổ đau nào nó có mặt rồi đó, thì làm sao mình chuyển hóa nó. Trong mình đó, có hạnh phúc nào mà chưa sanh lên đó, thì mình ráng làm nó sanh lên. Và nếu trong mình có một cái hạnh phúc nào nó đang có mặt rồi thì nuôi dưỡng, làm nó tăng trưởng. Thì cái cách tu tập Đức Phật giảng nó căn bản là như vậy. Thì Minh Tánh nghĩ rằng dựa trên cái đó, Minh Tánh thấy rằng mình có hai cái phương pháp mà Minh Tánh nghĩ rằng mình có thể thực tập để mình nuôi dưỡng cái hạnh phúc của mình. Cái phương pháp thứ nhất nó hơi tiêu cực một chút, là mình đừng có chạm vào vết thương của mình. Minh Tánh nghĩ rằng chúng ta ở đây, chúng ta giàu thành công cách mấy, chúng ta giàu có nói là mình có hạnh phúc cách mấy, nhưng mà deep down inside, mình mỗi người có cái vết thương. Vết thương trong gia đình, vết thương đối với xã hội, vết thương đối với người thân. Cái cách hay nhất là mình đừng có nên chạm tới nó. Mình để cho nó yên. Mình băng bó nó, mình xức thuốc cho nó và mình để cho nó yên. Cái vết thương nào mà mình băng bó, mình cứ mở ra ngoài, mình coi ngoài, nó khó lành lắm. Thì cái phương pháp tiêu cực là như vậy. Nhưng mà các bác anh chị đừng có hiểu lầm Minh Tánh, nghĩ là mình trốn tránh vấn đề. Thật ra mình không có trốn tránh. Minh Tánh thường thường có đem cái ví dụ nói rằng nếu mà mình cảm, mình bệnh, mình đừng ra mưa. Khi nằm khỏe, mình không ra mưa. Hay ra mưa thì mình cẩn thận, phải che dù, mặc áo. Cái phương pháp đầu tiên là như vậy đó. Cũng như Đức Phật nói rằng cái khổ đau nào nó chưa sanh lên, đừng có làm nó sanh lên. Cái phương pháp thứ hai nó tích cực hơn một chút. Giả sử như các bác anh chị biết đó, trong kinh Đức Phật có nói rằng trong mỗi người của chúng ta có 3 loại cảm thọ. Cái cảm thọ thứ nhất là lạc thọ, tức là mình vui, mình hoan hỷ. Cái cảm thọ thứ hai là phiền não, đau khổ. Và có cảm thọ thứ ba, tức là không vui, cũng không có phiền não. Nó kêu là cái cảm thọ trung hòa. Mà các bác các anh chị biết đó, là mình sống trong đời đó, cái lạc thọ nó không có nhiều, mà cái khổ thọ nó cũng không có nhiều. Cái trung thọ đó, cái cảm thọ trung hòa nó rất là nhiều. Thường thường mình sống là cái cảm thọ trung hòa đó, nó diễn biến rất là nhiều. Nhưng mà ta nghĩ rằng các anh chị ngồi đây có thể cái trung thọ đó nhiều hơn là lạc thọ hay khổ thọ. Ví dụ như mình mới mua chiếc xe mới, mình vui lắm, mình thích lắm, mình có lạc thọ. Nhưng mà cái chừng năm sau cái trở thành trung thọ rồi, nó chán rồi. Minh Tánh có cái câu chuyện vui Minh Tánh nghe kể là về thiên đàng đó. Thì có một cái anh chàng kia, ảnh lúc mà ảnh chết thì ảnh được sanh lên cái cõi, rất là ảnh thấy rất là tươi sáng, mà ảnh không có phải làm gì hết á. Thì ảnh vào ảnh gặp có cái ông đó, ông nói là bây giờ con sanh lên đây thì bây giờ đó có một cái điều là con không có được làm cái gì hết á. Con cứ gì sống, mỗi ngày con có ăn, con có uống, con có đầy đủ hết. Con muốn cái gì đó, có người dân cho con. Không có gì mà con phải làm hết. Thì anh chàng nó rất là hạnh phúc. Anh nó nghĩ là mình sanh lên thiên đàng. Thì cả ngày anh cứ dậy, anh đi ra, anh đi vào, anh đi ra, anh đi vào. Anh muốn ăn thì có người dân ăn. Anh muốn uống thì có người dân nước uống. Thì cái chừng tháng này qua tháng nọ, thì anh tâm anh chán quá. Anh lên gặp cái ông đó, anh nói rằng dạ con biết cái cảnh này rất là sung sướng, nhưng mà bây giờ con muốn xuống địa ngục đi, chứ sống trên đây mà con đi ra đi vào thì con chịu không nổi nữa. Thì cái ông nó nói là ai nói với anh con này là thiên đàng. thì cái joke là cái cảm thọ trung hòa của mình nó còn ghê gớm hơn là cái khổ thọ nữa. Không làm cái gì hết đó. Cái đó chịu không được. Thì Minh Tánh có một cái anh bạn, anh kể rằng ảnh có người cha ở Việt Nam mới bảo lãnh qua đây. Thì ba của ảnh qua đây thì không biết nói tiếng Anh, không biết gì hết á. Thì ở nhà đó ảnh đi làm ở nhà của mình. Thì có một ngày kia ảnh đi về, ảnh về anh thấy ba ảnh nằm ở ngoài cổng á, ngoài sân nhìn trời nhìn lá này kia. Anh thấy ba ảnh vẻ buồn, ai bên đây mà tivi cũng không hiểu, rồi không đi xe cộ đi đâu, không có bạn bè gì hết. Thì anh mới lại nói là ba chắc nhà chắc ba buồn hả ba. Khi người cha mới nói với anh rằng, nói rằng buồn gì mà buồn, sáng ra thì nằm chờ tối, tối nằm chờ sáng. có gì đâu buồn. Thì mình nghe câu chuyện mình thấy là như vậy, cái mà không làm gì hết cái đó nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà Đức Phật nói rằng á, như mà Tánh chia sẻ rằng á, cái cung thọ của mình á, nó rất là nhiều. Mình nói mình khổ thì thật ra khổ thọ của một cái giai đoạn nào đó thôi, còn thường thường mình đi vô đi ra không có chuyện gì làm hết. Nhưng Đức Phật dạy cách á, là làm sao mà mình chuyển cái trung thọ thành cái lạc thọ, mình chuyển thành lạc thọ. Thì Đức Phật dạy cái cách đó là cái cách hơi thở đó, cái kinh An Ban Thủ Ý đó. Bất cứ một cái cảm thọ nào, Đức Phật nói rằng nếu mà mình đem trở về cái hơi thở đó, mình đem cái ánh sáng chánh niệm nó chiếu vào đó, thì cái trung thọ nó sẽ trở thành lạc thọ. Ví dụ như là mình thấy trời xanh mây trắng là chuyện thường, tức là cái trung thọ có gì đó. Nhưng nếu mình có chánh niệm, mình có cái năng lượng chánh niệm, mình nhìn cái đó cái đẹp vô cùng, đó là một cái hạnh phúc. Ví dụ như là mình có con mắt sáng, mình nhìn mình thấy nè, mình thấy trời xanh mây trắng lá cây, cái đó là cái trung thọ. Mình thấy mỗi ngày mở mắt ra là thấy không có gì đặc biệt hết. Nhưng nếu mình có chánh niệm, mình thở vào, mình có ý thức được cái đẹp đó, thì nó trở thành lạc thọ. Thì cái phương pháp của Đức Phật dạy đó là làm sao mình chuyển cái trung thọ thành cái lạc thọ. Mà cái phương pháp chuyển của mình đó là cái chánh niệm, cái hơi thở của mình. Thành ra mình thực tập là như vậy. Như là các bác anh chị biết á, các anh chị mà có học về thermodynamics á, mình tâm thấy là nó có cái luật nói như vậy: there are always more ways to impair a working system than to improve it. Có nghĩa là trong cuộc đời này cái gì á, nó dễ hư hoại hơn là nó dễ mà xây dựng lên. Cái gì á, mà mình phá xuống cũng dễ hơn là mình xây dựng á. Cái tình bạn cũng vậy, xây dựng bao nhiêu năm nhưng phá vỡ rất là dễ. Tình thân cũng vậy, cái hạnh phúc cũng vậy. Thì thành ra đó, cái sự thực tập của mình là làm sao mình chuyển trung thọ thành lạc thọ, làm sao mình tiếp tục xây dựng hoài. Cái con đường tu học đó, mình tánh nghĩ là cũng giống như là mình đạp xe đạp vậy đó, hay mình ngừng đạp là nó té. Cái luật tự nhiên như vậy. Bây giờ mình nói mình tu tới đâu cũng vậy, nếu mình không thực tập nữa là mình cái xe đạp nó ngã. Vì vậy cho nên cái sự thực tập đó, nó rất là quan trọng. Cái sự thực tập của mình á, là mình tánh nghĩ rằng làm sao trong giờ phút hiện tại này á, mình chuyển cái trung thọ của mình, tại cái thọ đó rất là nhiều, thành cái lạc thọ. Chứ nếu mà cái trung thọ mình để yên nó sẽ trở thành cái khổ thọ. Và làm sao mà mình sống trong giờ phút hiện tại này. Thì chắc các bác anh chị cũng nghe cái câu chuyện về hai chiếc giày đó. Có một cụ già, cụ sống ở trong cái căn nhà, ở trong cái apartment á. Thì ở trên cái tầng trên của ông lão đó thì có một cái anh chàng thanh niên mà anh đi làm về khuya, anh làm việc mà mệt nhọc lắm. Thành ra mỗi lần mà anh về xong rồi thành cỏ dài, anh liệm dài xuống cái sàn đùng, rồi cái anh cỏ dài cái liệm xuống cái đùng. Thì ông già này mỗi lần 2-3 giờ sáng mà ông đau tim nữa, thì mỗi lần mà ông nghe chổi chiếc dài gì ông giật mình, ngày này qua ngày nọ ông chịu không nổi nữa. Thì ổng mới lên trên lầu trên, ổng dặn canh á, nói là tôi biết anh đi làm về mệt nhọc, nhưng mà tôi ngủ ở dưới 2-3 giờ sáng như vậy mà tôi tim tôi yếu nữa, thì thành ra nếu mà anh có để dài nhẹ nhẹ, anh đừng có luyện tôi dài. Thì cái ngày hôm sau, tối hôm sau khuya cũng 1-2 giờ anh đi làm về, anh quen thói quen đó, cổ dài anh luyện đùng. Rồi cái ảnh thấy anh nhớ lại có chiếc mồ, ông già ông lão dưới, ông cụ dưới chắc nghe như vậy, còn nghĩ vọng cõi dài ra để cái đôi dài cứ nhì xuống từ từ. Thì anh để cái chừng 15 phút sau thì ông thấy ông già lên mà mặt mày rất là đau khổ, có vẻ như là chết tới nơi rồi đó. Thì ông gõ cửa, ông nói là anh nói anh làm con luyện cái dài thứ hai xuống đi cho tôi đỡ lo, tôi ngồi chờ hoài, tôi chờ hoài mà cái không nghe tiếng dài tôi ngủ không được. Thì Minh Tánh muốn chia sẻ đó, mình thấy cái chuyện đó rất là vui. Nhưng Minh Tánh thấy rằng á, mình cũng như vậy đó. Mình lúc nào mình cũng chờ cái dài thứ hai nó thảy xuống. Minh Tánh ví dụ như là chúng ta có cái bệnh gì đi, mình đi khám bác sĩ, là cái đôi dài thứ nhất á, cái dài thứ nhất á, Rồi cái mình bác sĩ nó là để tôi test rồi tôi trả lời anh, là chờ cái giờ thứ hai chờ hoài không biết chừng nào, hay là mình có một cái đau nhất thân mình, cái đó là chiếc chạy thứ nhất, rồi mình không biết chuyện xảy ra, mình lại chờ chiếc chạy thứ hai, hay là mình có cái đi interview rồi mình có chiếc chạy thứ nhất, mình chờ kết quả là chiếc chạy thứ hai. Thì Đức Phật nói rằng mình chỉ sống trong hiện tại thôi. Cái chiếc giày thứ hai ấy, nó có rất mạnh rất nhẹ thế nào á, là ăn thua là giờ phút hiện tại mình thôi. Tại vì trong giờ phút này á, mà nó sáng sủa thì cái tương lai mình mới sáng sủa. Cái giờ phút này mình mới được an tâm á, thì cái tương lai mình mới an tâm. Vì vậy cho nên á, nếu mà các bác anh chị mà muốn coi bói á, cũng giống như chiếc giày thứ hai á, người ta nói là trong năm nay mình được bị cái gì đó, mình chờ hoài nó xảy ra cho rồi cho nó khỏe. Thì thành ra đó là cái cách của Đức Phật dạy là làm sao để mình sống trên phút hiện tại này thôi. Còn cái chuyện gì tương lai nó xảy ra đó, mình không quan tâm cái hiện tại này, cái tương lai nó đã có mặt sẵn ở đây rồi. Dạ, để kết thúc cái bài nói chuyện hôm nay, Minh Tánh muốn chia sẻ với các bác và anh chị một cái cuốn sách mà Minh Tánh có được đọc sơ qua, gọi là The Age of Missing Information. Và cái cuốn sách này rất là nó lạ, tại tác giả đó, không biết các bác anh chị đây có ai đọc cuốn sách này chưa? Cái cuốn sách này rất là lạ. Cái tác giả đó, ông sống ở Fairfax, Virginia đó, mà cuốn này là cuốn bestseller, bán rất là hay. Cái ông tác giả đó, ông sống ở vùng Fairfax, Virginia đó. Cái chuyện, cái cuốn sách này ông viết là vào khoảng năm 1990, tức là cách đây cũng gần 20 năm rồi. Thì thời gian đó là mình bắt đầu có cable TV. Ông có làm một kinh nghiệm như vậy. Ông nói là một ngày đó, ông sẽ coi hết tất cả những cái cable TV đó trong vòng 24 tiếng. Và một ngày đó, ông bỏ vô rừng, ông sống trong vòng 24 tiếng để ông coi bên nào đưa ông information nhiều nhất. Thời năm 1990 đó, thì ông lựa Fairfax, Virginia, tại vì Fairfax là cable TV system là mạnh nhất, có tới 93 channel lần. Thì ông mới nhờ những người bạn ông thâu hết 24 tiếng, ông lựa mỗi những cái channel vậy, như Cook Channel, Food Channel, Travel, CNN, Discovery, Channel, bất cứ cái gì á, thâu hết. Rồi ông về ông coi lại, ông coi cái tape lại 24 tiếng vậy đó. Rồi ông coi 93 channel đó, ông mất mấy tháng trời ông coi hết. Rồi ông ghi xuống, ông làm record ghi xuống. Và ông sau đó ông bỏ một ngày, ông sống 24 tiếng, ông vào rừng, ông camping, ông sống. Thì mình đánh chia sẻ về cái cuốn sách này, ông đưa ra những information như vậy. Thì ông nói rằng những cái cable TV đó, những cái tin tức đó, nó làm mình tách xa với sự thật hơn. Với lại nó feed mình. Nó feed mình là lúc nào cũng wants more. Mình mà không biết được tin tức đó, là cái đó là tai hại đó. Lúc nào mình cũng phải biết đó. Nó feed vào mình những cái đó. Và ông nói rằng cái xã hội ngày nay đó, nó đang tiến dần tới cái vấn đề gọi là không có còn natural source of information nữa, mà cái gì electronic đó. Cái gì nó cũng phải có người khác lọc ra đưa mình, chứ mình không có còn tiếp xúc thẳng với lại cái tin tức chánh nữa. Thì ông chia sẻ như vậy về những cái kinh nghiệm mà qua cable TV đó. Cái TV á, ông coi từ CNN, ông coi Discovery Channel, ông coi soap opera, ông coi info commercial, ông coi tất cả những cái đó. Thì ông kết luận rằng, ông nói rằng á, cái TV á, nó cho mình cái idea là what is happiness? Thế nào là comfort? Ví dụ như lái cái xe mà comfort rồi, nó no. Như comfort đâu phải cái xe như vậy nè, mới comfort nè. Nó định nghĩa mình là thế nào là beauty nữa. Ví dụ như mặt trời mọc, nhưng mà mặt trời mọc như thế nào, đứng ở núi nào. Thì ra nó định nghĩa cho mình hết. Rồi nó gieo cho mình đó, cái cảm tưởng là more is better. Lúc nào phải có nhiều thêm hết. Thì ông ngồi ông coi TV một cái chương trình nào đó, một cái chương trình như Today Show, thì cái Today Show nó quảng cáo, nó nói là sau cái polling đó, thì nó là Today Show là dạng lên như vậy đó, là cái chừng million million people watching cái Today Show. Thì ông mới nghĩ nó là nếu mà Thượng Đế mà bây giờ còn đó, Thượng Đế chỉ cần lên Today Show thôi, Thượng Đế giảng là cái triệu với triệu người nghe đó, ngon như vậy đó. Nhưng mà đó, Thượng Đế đang giảng cái chút một cái quảng cáo TV xe chạy. Thành ra ông nói rằng đó, cái information này nó very artificial, không có wisdom gì trong đó hết. Rồi ông mới bỏ vào rừng, ông sống, ông camping ở trong rừng trong vòng 24 tiếng. Thì ông chia sẻ những kinh nghiệm như vậy. Ông nói rằng á, mình á, chung quanh mình á, rất nhiều cái tuệ giác mà mình không biết. Ông nói ông sống trong rừng á, ông chỉ cần camping một ngày mưa, mình nằm ở trong đó, mình thấy cái khó khăn của cái body, những cái nhu cầu mà trời mưa, mình sống, mình thấy mình gần gũi với cái thiên nhiên hơn, gần gũi sự sống hơn. Mình thấy con bọ nó bò qua, nó bò lại đó. Mình thấy cái sự sống nó như vậy đó. Mình sống trong nhà không có con bọ nào vào, không có trời mưa, cái gì cũng comfortable, mình quên mình là ai. Thì ông nói là một ngày ông sống 24 tiếng ông sống ở đó, ông đi xuống nước, có dòng suối, ông bước cái chân xuống, ông feel được cái sỏi ở chân ông. Ông nói valuable information, real information. Cái đó là mình nó contact với những cái đó. Rồi ông nhìn mặt trời, mặt trăng này kia, thì ông chia sẻ như vậy. Nhưng mà ông nói là ông cũng bị ảnh hưởng, tại vì ông nói ông đeo cái backpack, trước khi đi ông mua cái backpack rất là tốt. Mà ông nói là ông mua cái này không phải là tại vì nó tốt hơn, tại vì cái nó brand name. Thì ông lên trên đó, ông đeo backpack ông đi, ông nói mình looks cũng cool. Thì ông nói rằng không ai thấy mình hết á, có mình ổng thôi. Nhưng mà ông nói ông đã bị ảnh hưởng biết bao nhiêu rồi. Nhưng mà ông vào, ông sống ở dưới thiên nhiên như một ngày, ông nói cái information đó, nó value hơn tất cả những cái ngoài. Tất cả những cái tin tức mà qua cable TV, qua này qua kia đó, là ông nói rằng ví dụ như là một cái câu chuyện đi, ví dụ như nó đăng tin lên nó là chồng đánh vợ, ví dụ như vậy á, mình nghe tức nói là chuyện nó bậy. Nhưng mà cái chuyện nó biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng nó đi tới cái vấn đề đó không, hay là vấn đề xích mích giữa hai người, hai quốc gia. Ông nói rằng cái vấn đề nó biết bao nhiêu decades, bao nhiêu century nó tới đó đâu. Và cái TV ấy, nó đem lại cho mình một cái cảm tưởng là muốn gì tức thì. Cái gì cũng vậy, cái tin nó ra đó, chưa biết vấn đề đâu, muốn biết tin tức thì. Mà trong khi những cái tin nó không nói là nhiều khi mình phải take decades, mình figure out chuyện xảy ra, cái tình cảm con người. Nhưng mà cái TV, cái information nó làm cho mình cái gì muốn cũng không có còn chiều sâu nữa, mà im dứt, cái gì cũng muốn tức thì hết. Thì bởi vậy cho nên ông viết cuốn sách, ông nói là mình cứ nói rằng cái này là the age of information. Thời đại này là thời đại của tin tức, dữ kiện, information. Nhưng ông viết cuốn sách ông nói là missing information. Tức là những cái tin tức mà mình thu thập được bằng cái cable TV, qua những cái electronic media, ông nói là cái đó sai lầm rất là nhiều. Cái người nói mình họ cũng filter bớt rồi, thành ra họ có thể dùng cái visual, cái audio mà affect mình. Trong khi ông sống một ngày ở ngoài rừng đó, ông có thể thấy được, ông nghe được, ông cảm được, ông xúc chạm được, ông nếm được, ông thở được, biết bao nhiêu mà mình chỉ còn có nghe mới thấy thôi, mất đi rất là nhiều. Thì cái kinh nghiệm mà ông chia sẻ là như vậy. Thì có người đọc cuốn sách này thì nói với ông như vậy. Ông nói rằng tôi biết ông nói cái gì thì ông nói, nhưng mà con tôi bây giờ nó giỏi hơn tôi, và tại vì nó có nhiều information hơn tôi. Thì ông mới nói rằng nhưng mà cái information đó nó không có đúng. Ông nói không có bài bác cái vấn đề information. Tin tức vẫn cần thiết cho khoa học, cho y khoa, cho những cái phát triển. Nhưng mà mình đừng có quên đi những cái information mà ông nói rằng cái information đó, nó trong cái body rất là nhiều. Mình đừng có để information cuộc đời này nó chạy qua chỉ có cái cable TV thôi. Thành ra ông nói rằng như vậy là mình mất mát rất là nhiều. Mà Minh Tánh chia sẻ với các bác và anh chị đó, là cái cuốn sách này ông viết vào năm 1990, tức là lúc đó chưa có internet, chưa web page, chưa có cell phone, chưa có những cái phương tiện mới. Thành ra bây giờ đó, ông nói nó còn missing information tới chừng nào nữa. Thì thành ra bây giờ đó, nhiều khi mình chỉ cảm tưởng thôi, mình muốn biết cái gì mình lên Google mình làm cái nó ra hết. Nhưng mình có biết là cái đó nó chỉ là cái bề ngoài thôi, biết bao nhiêu cái gì nó nói lên cái đó, mình không học được cái đó. Mình học được tức thì, cái gì tức thì. Vô ngã, mình muốn làm Google cái ra vô ngã là cái gì đó. Nhưng mà mình không có thật sự kinh nghiệm được cái vô ngã là như thế nào. Các anh chị nói vậy chứ cũng có TV. Thì có cái commercial mà nói về drug calls á. Không biết các anh chị có coi không? Ví dụ như mình nói người kia sắp trả lời gì quan trọng, cái bị drug call, cái mình nó đem hiểu lầm, không biết là cha người kia có mình không? Chúng ta nghĩ rằng cuộc đời mình cũng như vậy á. Nhiều khi mình depend on những cái đó, mà biết bao nhiêu là drug calls trong cuộc đời mình. Nhiều khi giận hờn, hiểu lầm, những cái là một cái là những cái gì nhỏ nhỏ như vậy thôi, mình đâu có thấy được đâu. Mà về email nó, những email nó không có chuyển được emotion mình trong cái lời nói đó. Những cái chữ mình bô lên cái là người ta tưởng mình gây người ta. Thì thành ra là những cái đó hay để happy face thì chúng ta cười, mình kim ta nhăn. Thành ra là người ta thấy rằng missing information rất là nhiều. Nhưng mà mình ta nói như vậy không có nghĩa là mình deny những cái valuable của cái đó. Nhưng mà nhiều khi mình phải trở lại cái basic. Những cái của mình đó, mình học không phải bằng cái thấy cái nghe không, mình bằng cái xúc chạm, bằng cái nếm, cái ngửi, những cái đó đó, cái information rất là nhiều. Bài nói chuyện hôm nay đó, Minh Tánh chỉ muốn chia sẻ rằng đó, cái cuộc đời mình đó, nó rất là bận rộn, mà nhiều khi đó mình phải cần những cái giây phút mà mình ngồi lại, như là cái anh tác giả đó, anh bỏ vào rừng anh sống như vậy đó, để mình tiếp xúc lại với những cái gì. Như Đức Phật nói rằng trong mình có sẵn cái tuệ giác, trong mình có sẵn những cái hạnh phúc mà nó rất là sâu sắc. Mình không cần phải đi tìm kiếm cái gì hết. Nhiều khi mình tìm kiếm trước mặt, nó nằm sau lưng mình, mình không cần tìm kiếm. Nhưng cái mà mình cần tìm kiếm là làm sao để cho mình được an tĩnh lại. Nhưng Tánh chia sẻ rằng cái nhìn của mình ai cũng biết hết, ai cũng thấy hết. Nhưng mà cái biết, cái thấy của mình có thật sự như vậy không? Mình có thể depend on cái information bên ngoài hay không? Hay là mình phải quay lại mà mình tiếp xúc với lại cái tội giác ở bên trong mình. Như ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm mà sinh thức có mặt. Thì Minh Tánh thấy là các bác anh chị cũng lái xe xa lắm mới lên được tới vùng này. Mình cũng phải chọn cái nơi này là hơi đi xa thành phố một chút. Nhưng mà Minh Tánh nghĩ rằng á, mình đi xa như vậy đó, từ cái con đường nó từ thành phố nó ra đây nó cũng mình cũng bỏ bớt rớt ra rất nhiều những cái tiện nghi, những cái lo buồn, những cái này mình chạy trên scenery, mình qua những cái con đèo qua này kia, tâm mình cũng an lại. Nên anh nghĩ rằng á, nó xa nhưng mà nhiều khi mình cần như vậy để mình tiến xúc. Cái đời sống đây nó đơn giản hơn, như các bạn chị thấy những con bắt nó bò vô bò ra, mình ra ngoài nó humid, nó không có máy lạnh, không thiếu cốn này kia. Nhưng mà nhiều khi những cái đó nó đem lại cái information mình rất là nhiều về cái con người thật của mình. Thì Minh Tánh thấy rằng cái thời gian mà mình sống an tĩnh, mình không làm gì hết á, mình đừng có tưởng là mình không có thu thập information. Nhiều khi cái information đó nó mới là genuine, nó mới là thật.